là hồi hướng phát nguyện tâm. Trí huệ, năng lực, thân thể, tài sản của chúng ta đều cống hiến cho xã hội, mưu cầu phước lợi cho đại chúng. Đó là hồi hướng phát nguyện tâm, chẳng vì chính mình mà vì hết thảy chúng sanh. Đó là hồi hướng, hồi tự hướng tha. Hồi tự hướng tha thì có phải là công đức của chính mình chẳng còn nữa hay chăng? Chẳng phải. Trong kinh Địa Tạng nói, nếu chính mình tu hành mà chẳng hồi hướng thì lợi ích chỉ được một đời, tối đa là ba đời. Nếu hồi hướng, đúng là trăm kiếp ngàn đời hưởng thụ phước báo bất tận. Hồi hướng giống như thắp đèn, dùng một ngọn đèn của ta thắp sáng hết thảy các ngọn đèn, hết thảy các ngọn đèn đều được thắp lên, đèn của ta dần cháy, trọn chẳng bị tắt. Trọn chẳng phải là ta san sẻ lửa đèn cho người khác, đèn của ta liền tắt, không có, chỉ càng thêm sáng sủa. Vì sao? Ví như một căn nhà, ta thắp một ngọn đèn chiếu sáng, nhưng mấy ngàn ngọn đèn, mấy vạn ngọn đèn thảy đều thắp lên, càng sáng rực hơn. Khuếch đại công đức do chính mình đã tu, khuếch đại đến vô lượng vô biên, tận hư không khắp pháp giới, làm sao bị tổn thất cho được? Chẳng bị tổn thất. Đức Phật dạy chúng ta phát bốn hoằng thệ nguyện đều là hồi hướng. Kinh Hoa Nghiêm đến cuối cùng, mười đại nguyện dương của Phổ Hiền Bồ Tát cũng là hồi hướng. Hai nguyện trước trong ba nguyện cuối cũng là biệt hồi hướng. Một nguyện sau cùng là tổng hồi hướng, phổ giai hồi hướng. Lại thưa cùng quý vị, nếu chẳng hồi hướng, quý vị sẽ chẳng phá được nhân ngã chấp, niệm niệm vì chính mình. Nếu quý vị chịu hồi hướng, sẽ bất tri bất giác phá ngã chấp trong ý. Phá ngã chấp sẽ chứng địa vị tứ quả la hán. Nếu quý vị niệm Phật, bạn có thể đắc sự nhất tâm bất loạn. Nếu quý vị chẳng phá ngã chấp, đới nghiệp vãng sanh, bạn sanh vào cõi phàm thánh đồng cư, đến Tây Phương Cực Lạc thế giới vẫn mang thân phận trời người. Điều này có quan hệ rất lớn đối với phẩm vị. Có thể niệm niệm đều hồi hướng cho hết thảy chúng sanh, sẽ vô ý phá được ngã chấp. Đã vô ngã rồi, chúng ta niệm Phật mới có thể đắc nhất tâm bất loạn. Như vậy thì mới có thể sanh vào cõi phương tiện hữu dư, hay cõi thật báo trang nghiêm. Phẩm vị được nâng cao lên rất nhiều. Quý vị phải ghi nhớ, tam tâm là nhất tâm, một tâm là thể, hai tâm kia là dụng. Một thể, hai dụng. Một cái là tự thụ dụng, một cái là tha thụ dụng. Vì thế tam tâm là nhất tâm. Thể và dụng của nhất tâm là nói theo ba phương diện. Lại giảng thế nào là duyên pháp? Duyên giả, duyên đúng, vô thứ đệ cố. Duyên có ý nghĩa như thế này: chẳng có giai cấp, chẳng có thứ tự trước sau. Hễ phát thì cả ba tâm đồng thời đều phát, chứ không phải là trước hết ta phát chí thành tâm, rồi phát thâm tâm, sau đây mới phát ra cái tâm phát nguyện hồi hướng. Chẳng phải vậy, mà là đồng thời. Đồng thời thì là duyên, thì là đúng. Hữu duyên dung, vô bị thự cố. Duyên có ý nghĩa như thế này: ý nghĩa duyên dung chẳng có đây hay kia, hữu duyên mãn, vô khuyết thiệu cố. Đây là các ý nghĩa khác của chữ duyên. Duyên bao gồm rất nhiều ý nghĩa, duyên mãn chẳng có thiếu sót. Thử thị duyên nhân. Thưa quý vị, người thật sự phát những tâm ý là người căn tánh duyên đúng trong năm giáo. Do vậy, để xét xem căn tánh của con người là căn tánh đại thừa hay căn tánh tiểu thừa, căn tánh biệt giáo, căn tánh thơm giáo hay căn tánh duyên giáo, thì xét từ chỗ nào? Xét từ phát tâm. Xét sự phát tâm thì quý vị tiếp xúc, quan sát, chuyển trò mấy câu, liền biết ngay, biết người ấy dùng cái tâm gì, thuộc hạng nào trong tạng thông biệt duyên. Nói cách khác, nên dùng giáo pháp nào thì mới khế hợp căn cơ của người ấy, căn tánh viên đụng nhạy bén nhất là bậc thượng thượng căn. Chỉ có phát trọn vẹn ba tâm thì mới có thể tiếp nhận Hoa Nghiêm, Pháp Hoa, cũng như kinh Phạm Võng. Những kinh ấy đều là pháp nhất thừa. Người ấy vui thích tiếp nhận, lý sự vô ngại, sự sự vô ngại, thật sự đã phát ba tâm ấy. Tự viên dung tam pháp, nhi phát tâm giả. Đó gọi là người căn tánh viên độn, hoặc còn gọi là chủng tánh viên độn. Đương tri phát thử tam tâm thị nhân, có nhân lại còn có duyên, đương nhiên có quả báo. Thị dị sanh tịnh độ thời sự. Đây là bảo chúng ta phát trọn vẹn ba tâm, là nhằm nói về chúng ta trong hiện tại. Hiện thời chúng ta vẫn chưa sanh về tịnh độ, còn đang cầu sanh tịnh độ, vẫn chưa sanh về tịnh độ. Quý vị đã phát trọn vẹn ba tâm, niệm một câu A-di-đà Phật, sẽ gọi là lý niệm nhất tâm bất loạn mà quý vị đắc, chính là lý nhất tâm bất loạn, chẳng phải là sự nhất tâm. Người đã phát trọn vẹn ba tâm rất dễ khai ngộ. Vì sao? Người ấy ít chướng ngại. Vì sao ít chướng ngại? Chẳng có nghi lự gì. Phàm là kẻ lắm chướng ngại, nghi thần, nghi quỷ, lắm nổi hoài nghi, lo lắng quá nhiều, đó là chướng ngại. Người đã phát trọn vẹn ba tâm, lo lắng gì cũng chẳng có, nghi hoặc gì cũng không có. Do vậy, đối với hết thảy kim giáo, người ấy dễ dàng khai ngộ. Những thứ ấy đều phải do chính mình cầu, người khác chẳng giúp đỡ được. Nói theo cách bây giờ, đây chính là thiết lập một nhân sinh quan và vũ trụ quan mới mẻ. Đối với các pháp thế gian và xuất thế gian, hết thảy chẳng hoài nghi, hết thảy không vướng mắc, tâm của vị sẽ thanh tịnh. Tâm thanh tịnh tiếp xúc hết thảy các pháp, tâm khai ý giải, tự nhiên có thể lý giải. Đấy chính là trí huệ bát nhã trong bổn tánh khởi tác dụng. Thiền gia thường nói, lìa tâm ý thức, ba tâm bèn hiển lộ. Tâm là vọng tưởng, ý là chấp trước, thức là phân biệt. Nói cách khác, trong hết thảy các pháp, chẳng có phân biệt, chẳng có chấp trước, chẳng khởi vọng tưởng. Người ấy tự tại lắm. Đó là người căn tánh viên đúng thật sự. Cầu vị sanh tịnh độ thời sự chính là nói về chúng ta trong hiện thời. Thị viên thập tính vị trung sự, đây là chuyện thuộc về địa vị thập tính trong viên giáo. Tuy thuộc thập tính, nhưng chỗ thù thắng của địa vị thập tính trong viên giáo là thập tính trong viên giáo bằng với địa